thành ra tình yêu. Vượt qua thương khổ thành ra tình yêu. Ngài đã sống lại thành ra tình yêu. Ta hãy bài thơ thành ra tình yêu.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Tại thành Capernaum ngày Sa-bát, Đức Giêsu vào hội đường và giảng dạy. Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của người, vì người giảng dạy như một đấng có uy quyền chứ không như các kinh sư. Lập tức trong hội đường của họ có một người bị thần ô uế nhập la lên rằng: Ông Giêsu Nazareth, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi, ông là đấng thánh của Thiên Chúa. Nhưng Đức Giêsu quát mắng nó: Câm đi, hãy xuất khỏi người này. Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng và xuất khỏi anh ta. Mọi người đều sững sờ đến nỗi họ bàn tán với nhau: Thế nghĩa là gì? Lời giảng dạy thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh. Lập tức danh tiếng người đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Galilee. Đó là lời Chúa. Thưa các bạn, trong ngày Tết chúng ta gặp gỡ nhau, tay bắt, mặt mừng. Và khi gặp nhau như vậy thì chúng ta vẫn có lời gọi là lời chúc Tết, phải không? Lời chúc Tết. Vậy thì ví dụ nếu mà bạn gặp tôi sáng mùng 1 Tết, bạn đứng lên. Bạn đứng lên. Rồi, bạn từ đâu đến?
Dạ, con ở dưới Hóc Môn.
Hóc Môn mà mãi lên mãi Hòa Hưng. Rồi, sáng mùng 1 gặp tôi chúc Tết, bạn chúc làm sao?
Dạ, xin Chúa chúc lành cho cha.
Bạn chúc Tết chứ mà, chúc Tết tôi bạn chúc làm sao?
Xin chúc cha được mạnh khỏe, có đầy đủ sức khỏe để đi rao giảng khắp mọi nơi.
Rồi, xin cảm ơn và chào phá tay thưa các bạn. Rồi, cảm ơn bạn. Nếu anh rồi anh không anh gặp người bên cạnh ừ rồi anh chúc sao?
Vợ con cha.
Vợ cũng chúc vợ thử coi chúc sao.
Ơi anh chúc em một năm mới trẻ đẹp mãi và nhiều sức khỏe.
Còn chị nói lại với nhau, hai người như là không có ai cả, chỉ có hai đứa chúng mình mà thôi.
Con em xin chúc anh một năm.
Thế là con chúc anh.
Cha làm con rung quá. Em chúc anh một năm mới, bước qua năm mới được nhiều sức khỏe, tràn đầy hồng ân Thiên Chúa và mỗi năm mỗi khỏe mạnh, trẻ mạnh, trẻ mãi không già để em yêu anh nhiều hơn.
Em cảm ơn anh, cha có con hùng cái. Cảm ơn em.
Giêsu mà. anh chị ở đâu về mà hôn nhau thấy nó đã vậy?
Dạ thưa cha, con ở Hòa Lan.
Ở Hòa Lan à? Còn chi?
Dạ con cũng ở Hòa Lan ạ.
À, chúng ta cho một trong tay hoan hô hai người bạn từ Hòa Lan đến với chúng ta. Thiếu nhi, rồi con. Rồi, con gặp ai đây biết không?
Dạ không.
Rồi, không biết. Bây giờ con giả dụ đây là cô giáo của con đi. Cô giáo của con. Rồi, con chúc cô giáo làm sao?
Con chúc cô luôn khỏe mạnh, trẻ mãi không già, an khang thịnh vượng và sự như ý.
Cô chúc con năm mới học giỏi, ngoan. Phải biết phân lời cha mẹ, thầy cô, có ông bà.
Rồi, chúng ta cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Chúng ta thấy rõ ràng là chúng ta chúc cho nhau bằng lời của con người. Khi lời của con người nói với con người, lời ấy có hiệu quả chưa? Có hiệu quả chưa? Chưa. Tôi chúc cho anh mạnh khỏe. Anh đã được mạnh khỏe chưa? Chưa. Tôi chúc cho anh tiền vô như nước sông Đà, tiền ra như cà phê nhỏ giọt. Lời ấy có hiệu quả chưa? Chưa. Rồi tôi chúc cho anh đầu năm sinh trai, cuối năm sinh gái, giữa sinh đôi, có hiệu quả chưa? Chưa. Đây là những lời chúc của chúng ta, lời của con người. Không phải cứ nói là có hiệu quả ngay. Khác với lời của Thiên Chúa. Lời Chúa phán, lời Chúa nói sinh hiệu quả ngay tức thì. Tôi truyền cho anh hãy trỗi dậy, vác chõng mà về. Trỗi dậy được không? Được. Vác chõng về được không? Được. Tôi tha tội cho anh. Tội được tha chưa? Tha ngay. Tha ngay. Lời của Chúa là lời hằng sống. Lời của Chúa là lời mà đem lại cái hiệu quả cho người nghe, cho người đón nhận. Con tin thế nào, con sẽ được như vậy. Lạy Thầy, xin cứu chữa con. Con tin thế nào, con được như vậy. Lập tức người mù được sáng mắt, người què được đi, người điếc được nghe, người mù được thấy, và người chết được, còn người nghèo thì được trúng số nữa rồi. Lúc nào cứ nghĩ tới nghèo là nghĩ tới trúng số à? Không thay đổi được. Người nghèo được nghe loan báo tin mừng. Người nghèo được nghe loan báo tin mừng. Tin mừng đó còn hơn cả tin trúng số nữa. Người nghèo được đón nhận một cái tin vui. Tin vui là gì? Tin vui là Chúa đang ở giữa chúng ta. Tin vui đó là Chúa cứu chữa ta. Tin mừng đó là Chúa xót thương ta. Tin vui đó là gì? Tin vui đó là Chúa đang đồng hành với ta trong từng phút, từng giây của cuộc sống. Và tin mừng vĩ đại đó là gì? Là ai tin thì được cứu độ. Thưa anh chị em, khi mà những người Do Thái nghe Đức Giêsu giảng, họ sửng sốt, họ bỡ ngỡ, họ ngạc nhiên vì Chúa giảng như một đấng có uy quyền chứ không phải như các kinh sử. Chúa giảng như một đấng có uy quyền. Ta thấy có những người họ có cái uy, họ nói người khác nghe. Có những người nói hoài người ta chẳng nghe gì cả, đúng không? Có những người tự nhiên họ có cái uy như vậy, cho dù họ không có một cái chức vụ gì, cho dù họ không có một cái vai trò gì, họ không có cái chức danh gì, nhưng khi ta nghe lời họ nói, ta cảm thấy lời ấy đáng nghe. Và những người nghe dễ làm theo những lời ấy. Tất cả anh chị em ngồi yên. Có những người nói ngồi yên, người ta ngồi yên. Còn có những người ngồi yên. Rồi bà có nghe tôi nói không? Đúng, bà có nghe tôi nói không? Chẳng ai nghe gì cả. Mày muốn nói, mày nói, muốn nói gì nói. Ở trên muốn đọc diễn văn bao nhiêu thì diễn văn. Ở dưới một là ngủ, hai là nói chuyện, ba là báo, bốn là lấy tin nhắn ra nhắn. Thưa chị em, có những người nói chẳng có một tí uy quyền gì cả. Có những người giảng dạy người ta chẳng muốn nghe gì cả. Có những người mà càng nói bao nhiêu người ta càng chán bấy nhiêu. Càng dài, càng dở, càng dai, càng dõm, càng vô duyên. Dạng dài, dạng dai, dạng dở, dạng dõm, dạng vô duyên. Thế thì Đức Giêsu là đấng mà lời Ngài là lời hằng sống. Ngài giảng như một đấng có uy quyền, là lời của Ngài từ chính trong con người của Ngài phát ra. Và lời ấy đi kèm với việc làm, lời ấy đi kèm với hành động. Lời ấy không quanh co, lời ấy rõ ràng, lời ấy trong sáng, lời ấy chính xác và lời ấy đi vào lòng người. Làm sao mà lời nói đi vào lòng người được thưa anh chị em? Phải là lời nói từ trái tim thì mới đi đến trái tim được. Thầy yêu chúng con. Nếu mà chỉ nói thầy yêu chúng con, ai chả nói được. Anh yêu em, I love you, ai chả nói được. Je t'aime, I love you, ngộ ai nỉ, ai chả nói được. Nhiều khi ngộ ai nỉ mà nỉ không ai ngộ, đâm ra ngộ ai ngại à. Ai chả nói được cái điều đấy. Nhưng mà Đức Giêsu ấy, thầy yêu chúng con. Và Đức Giêsu hiến mạng sống cho người mình yêu. Không có tình yêu nào lớn lao hơn tình yêu của người hiến mạng vì người mình yêu. Đi, lời của con người thì đôi khi ta phải dựa vào trích dẫn lời của ông này, lời của hiền nhân này, lời của vĩ nhân kia, dựa vào sách vở, dựa vào dẫn chứng này, dẫn chứng nọ. Còn chính Đức Giêsu, Ngài không dựa vào ai cả. Nếu có là Ngài thực hiện ý của Cha. Ta và Cha ta là một. Ta nói không phải lời của ta nói, mà lời của Cha nói ở trong ta. Sức mạnh của Đức Giêsu là ở chỗ đó, là Ngài kết hợp với Cha và thực hiện thánh ý của Cha, và chỉ nói những gì Cha muốn Ngài nói mà thôi. Lời ấy mới là lời có uy quyền. Khi ta nghe Đức Giêsu giảng dạy, Ngài nói người xưa thì nói thế này, mắt đền mắt, răng đền răng. Như vậy đã công bằng chưa? Sao lại chưa? Ông lấy tôi cái mắt, tôi lấy lại ông cái mắt là công bằng hay không công bằng? Công bằng chứ. Anh tát tôi một cái, tôi tát lại một cái, công bằng hay không công bằng? Công bằng. Đó là người của thế gian nói như thế, và thế gian xử sự chỉ đến cỡ đó là hết rồi, là công bằng á. Còn bây giờ mà nó tát anh một cái, mà anh mà tát lại nó một cái, nó tát cho anh 10 cái, nó tát túi bụi không kịp cãi. Thì thế gian họ đối xử như vậy. Còn Đức Giêsu nói, ta bảo anh em, hãy ai tát má bên trái thì đưa má bên phải cho người khác. Người xưa bảo yêu thương ai? Người xưa bảo yêu thương ai? Yêu thương anh em mình và ghét ai? Ghét địch thù. Còn ta bảo anh em, yêu thương kẻ thù, cầu nguyện cho người bách hại anh em. Đức Giêsu nói kỳ quá, không kỳ tí nào. Ngài làm cái điều ấy chính trên cây thập giá. Ngài có đủ quyền, có đủ sức mạnh để tiêu diệt những người mà treo Ngài lên cây thập giá, có không? Dư sức mà làm chuyện đó, mà Ngài không làm. Lạy Cha xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Phêrô xỏ gươm vào bao. Nếu muốn, thầy có thể sai bao nhiêu là thiên binh đến, chứ đâu cần phải một lưỡi gươm của con. Xỏ vào, dùng gươm, chết vì gươm. Anh em hãy phục vụ lẫn nhau. Người làm đầu phải cúi xuống mà hầu hạ anh em của mình. Có ông lớn nào đi hầu hạ người khác không? Có ông lớn nào đi lái xe cho người khác không? Toàn là những ông lớn, người ta mở cửa cho bước lên, bước xuống người ta cũng phải mở cửa cho mới được bước xuống. Làm như là bị bại liệt ấy, không có tay hay sao đó mà. Dù cũng phải người khác che, mình không biết cầm tay dù mình che được cả. Thế thì những ông lớn, những người làm lớn, những người có chức, có quyền, dường như là họ bị bại liệt hết hay sao? Cái gì cũng phải người khác làm cho họ. Còn Đức Giêsu thì nói, ai làm lớn thì phải cúi xuống mà hầu hạ anh em mình. Cho nên Ngài cởi áo ra, thắt dây lưng lại và cúi xuống rửa chân cho các môn đệ. Như Thầy đã rửa chân cho anh em thì anh em cũng hãy rửa chân cho Thầy. Không dám đâu. Người ta là nói như thế đấy, thế gian là nói như thế đấy. Còn lời Đức Giêsu là lời hàng sống. Như Thầy đã rửa chân cho anh em cũng hãy rửa chân cho nhau. Người có uy, người có thế, người có quyền thì ăn trên ngồi chốc, chỉ tay năm ngón. Còn Thầy, Thầy nói với anh em, những ai làm lớn thì phải làm người hầu hạ phục vụ anh em mình. Và Đức Giêsu đã thực hiện điều ấy. Đức Giêsu đã sống như vậy, thưa anh chị em và thưa các bạn. Chính vì vậy mà người Do Thái mới bỡ ngỡ, mới sửng sốt. Lời dạy thì mới mẻ, xong nghe nó lạ tai quá, nó mới quá. Mà người giảng dạy thì có uy quyền, nói một lời thì đúng như thế đó, không sai chạy. Thưa anh chị em, ngày hôm nay chúng ta nghe rất nhiều người nói tới nói lui, nói lên nói xuống, nói xuôi nói ngược, nói quanh nói co, nói đủ thứ hết, mà không thấy có ai nói như Đức Giêsu là nói có uy quyền. Có nghĩa là người nói trước khi nói thì đã sống được cái điều ấy rồi. Người nói không phải nói ở đầu môi chót lưỡi, không phải lấy sách vở ra mà nói, nhưng mà rút ruột ra mà nói. Nói với tất cả cái trái tim của mình, nói với tất cả con người của mình, nói bằng tất cả những gì mình đã cảm, đã nghiệm, đã sống. Chỉ như thế đó thì lời nói mới tác động được lên người nghe. Chỉ như thế thì lời nói mới đánh động vào con tim của người khác mà thôi. Hôm trước Tết, 12 giờ đêm, tôi nhận được một cái điện thoại từ bên Mỹ. Một người gọi điện thoại cho tôi, nói thưa cha, con ở bên Mỹ gọi về. Con biết cha cách đây là 25 năm rồi, lúc đó con ở Việt Nam, rồi con sang Mỹ. Hôm nay con phải lấy hết can đảm mà thưa chuyện với cha. Bảo có chuyện gì mà phải lấy hết can đảm. Bảo khi mà một người nói lời xin lỗi với người khác thì nó mắc cỡ lắm. Hôm nay con muốn nói lời xin lỗi cha. Tôi nói, chị làm gì mà chị xin lỗi tôi? Bảo chuyện xảy ra là cách đây hơn 20 năm. Hơn 20 năm nay con luôn luôn nghĩ xấu cho cha. Hơn 20 năm nay con luôn đánh giá cha chả ra cái gì cả. Và hơn 20 năm nay con luôn luôn có một cái ấn tượng rất xấu về cha, mà chỉ nói xấu và nghĩ xấu về cha mà thôi. Ủa vậy hả? Sao tôi không biết? Tạ ơn Chúa tôi không biết. Cha không biết, nhưng mà con biết, vì con đã làm chuyện ấy. Rồi sao hôm nay thì thế nào? Hôm nay nhờ nghe lời của Chúa qua những chứng nhân lòng thương xót Chúa, tình cờ thôi, con ở bên Mỹ, một người giới thiệu cho con cái trang web lòngthươngxótchúa.tinvui.info. Rồi con nghe, con nghe thấy cái giọng quen quen, và con nhớ lại là đây là con người mà 20 năm trước con đã hạ giá, và tới hôm nay con vẫn tiếp tục hạ giá và nói hành nói xấu và nghĩ xấu. Nhưng mà lời của Chúa mới tác động lên con, những chứng nhân tác động trên con, và con sau một thời gian rất dài suy nghĩ, cầu nguyện, đắn đo, và hôm nay con quyết tâm nói lời xin lỗi ấy, lời xin lỗi muộn màng 20 năm. Tôi thấy vui quá. Tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa không phải là vì mình được xin lỗi, cũng không phải là vì mình được thanh minh thanh nga, vì tôi có tốt đẹp gì đâu mà thanh minh thanh nga. Người ấy nghĩ xấu là mới có một phần, tôi còn có xấu gấp ngàn lần như vậy nữa. Tôi nói với em ấy, không sao đâu, bạn nói xấu tôi một, tôi còn xấu gấp ngàn. Bạn nghĩ xấu tôi 10, tôi còn xấu gấp vạn lần như vậy. Vì Chúa mới chỉ cho bạn thấy một tí xấu của tôi thôi, còn tôi xấu xí vô cùng. Đi chúc Tết có người ông già gặp cha đấy phải không? Mà thôi tôi là cha đây, cha Long đây. Thật không? Thật đấy chứ. Đi chúc Tết ông mà không tin. Không, cha gì mà xấu xí mà đen đủi mà bẩn thỉu thế này tôi không tin. Tôi nghe cha giảng tôi nghĩ tôi cha phải to con tốt tướng, phải đẹp trai, rồi phải đạo mạo, sao mà nhìn như là cái thằng cu trâu thế này. Ông già tám mấy tuổi cứ nhất định không tin. Cuối cùng tôi phải nói ông nghe, à đúng rồi, cái giọng này quen quen, chắc đúng. Thế thì tôi nói với người ấy, tạ ơn Chúa không phải vì tôi được thanh minh, nhưng mà tạ ơn Chúa vì Chúa đã giải thoát bạn khỏi cái gông cùm 20 năm nay, đúng không thưa các bạn? Khi ta nghĩ xấu cho ai, khi ta nói xấu cho ai, thì chính ta đang nằm ở trong cái gông cùm của cái sự xấu ấy. Rồi người ấy nói, mà con còn được Chúa ban nhiều ơn lắm. Đó là từ khi con được nghe như vậy, con được cái ơn hoán cải, là ơn biết cầu nguyện. Con lười, chồng con cũng vậy. Hôm nay chồng con rất là sốt sáng nghe giảng, rồi chồng con download những đĩa bài giảng, chồng con copy ra, chồng con phát cho những anh chị em Công giáo ở Việt Nam, ở hải ngoại, Việt Công giáo Việt Nam hải ngoại. Rồi Tết này chúng con gói bánh chưng, lời được bao nhiêu chúng con gửi về để làm việc bác ái. Điều đó xưa nay chưa bao giờ con làm. Chẳng ngu gì mà làm bác ái, chẳng ngu gì mà chia sẻ cho người khác, mình lo bản thân mình chưa xong. Rồi bố của con, ông ấy hơn 90 tuổi, ông là một người trí thức, ông là một người mà có vai vế trước năm 1975 rất là cao. Sau năm 75 đi sang Mỹ, ông ấy không có dí đạo và ông chẳng coi đạo là gì, vì ông lúc nào cũng suy lý, suy nghĩ cao sâu và chẳng có tin được những cái lời của mấy ông cha giảng. Nhưng mà em mới gửi cái, con mới gửi cái bài CD 20 bài giảng sang cho ông. Ông không nghe, con nói thì bố cứ nghe rảnh rảnh, bố nghe cho nó đỡ buồn. Đi hội ái hữu Việt Nam ở bên Mỹ, bố lấy bố nghe. Mãi sau thì buồn quá ông ấy nghe. Nghe xong là ông bắt đầu ông hết một cái đĩa đó cả từ 12 giờ đêm đến 3 giờ sáng. Thì ông gọi điện thoại cho đứa con gái, ông ấy khóc và ông bảo bố đã nghiệp thấy được Chúa thương xót như thế nào. Mấy chục năm nay bố đã bỏ Chúa, năm nay 90 mấy tuổi rồi, bố quay về với Chúa, còn đĩa nào đưa đây, đưa đây. Thế là bây giờ ông ấy nghiền, ông ấy cứ nghe về lòng thương xót Chúa, nghe giảng, rồi thanh lễ, rồi những chứng nhân. Thì tôi thấy rằng chỉ có Chúa mới làm được cái chuyện đó. Chỉ có Chúa mới là đấng có uy quyền qua lời của Ngài. Mà những người nói lời của Ngài như là bài đọc 1 chúng ta nghe, đó là gì? Những ngôn sứ nào ta truyền, ta sẽ đặt lời của ta trong miệng người ấy. Người ấy sẽ nói với chúng tất cả những gì ta truyền cho người ấy. Kẻ nào không nghe những lời của ta, những lời người ấy nói nhân danh ta, thì chính ta sẽ hạch tội nó. Và những ngôn sứ nào cả gan nhân danh ta mà nói lời ta, mà không truyền cho nói, hoặc nhân danh những thần khác mà nói, thì ngôn sứ đó phải chết. Ai nghe chính lời của Chúa qua những người được Chúa trao nhiệm vụ mà không nghe, thì chính Chúa sẽ hạch tội những người ấy. Và những ngôn sứ nào, những người nào lãnh nhiệm vụ nói lời của Chúa, cả gan nhân danh Chúa mà nói lời Chúa không truyền cho nói, hoặc nhân danh những thần khác mà nói, thì người đó phải chết. Cho nên trách nhiệm của anh em linh mục, của những người lãnh nhiệm vụ rao giảng rất nặng, thưa anh chị em. Nếu không nói đúng lời của Chúa mà nói lời của mình, nếu không nói đúng những gì Chúa muốn truyền cho người đó nói mà nói lời của thần ma, thần quỷ nào khác, thì phải chết. Anh chị em cầu nguyện cho chúng tôi để những lời mà chúng tôi nói ra phải là lời của Chúa muốn nói với anh chị em, chứ không phải là lời khôn khéo bởi miệng lưỡi của thế gian chúng tôi. Và phải là những lời từ chính trái tim chúng tôi nghiệm được, chúng tôi cảm được, chúng tôi thấm được, chúng tôi chia sẻ với anh chị em. Và phải là những lời từ trái tim đến với trái tim, chứ không phải lời từ môi miệng này qua tay này chạy sang tay khác. Và để cho những lời ấy được xác định mạnh hơn, mời anh chị em lắng nghe một chứng nhân lên đây để chia sẻ với chúng ta những gì chị đã được Chúa biến đổi như thế nào. Chúng ta cho một tràng pháo tay để gặp gỡ người chị em ấy. chị giới thiệu cho mọi người biết tên chị là gì, chị bao nhiêu tuổi, chị ở đâu tới làm gì?
Dạ vâng, con xin kính chào cha, kính chào quý cộng đoàn dân chúa. Con là Maria Đỗ Thị Nhẫn, con từ Úc về. Con xin làm chứng những cái ơn mà Chúa đã ban cho con. Cái thứ nhất là con dám lên đây để con chia sẻ những cái lời đó, đó là những một cái ơn. Sau đó là những cái ơn mà con và cháu ngoại của con đã đang vào đại học và xin chuyển những cái ngành rất là khó. Con có xin cha để cho cầu nguyện cho con và cháu con, nhưng mà hôm nay tất cả con cháu con đã được tọa nguyện và được vào đại học những cái ngành mà khó nhất. Con xin cảm ơn cha và quý cộng đoàn. Một ơn nữa là ông xã con, ông ấy rất là khô khan, ông ấy không có tin, nhưng mà được ơn các con cháu con đã được như vậy, hôm nay con nhất định con trở về Việt Nam để lên đây để làm chứng những ơn mà Chúa đã ban. Thì ông xã con lại cùng với con về để đi dự lễ và nghe giảng, mà lên trên cùng ngồi nghe từ đầu đến đuôi. Đó là những cái ơn đặc biệt mà con đã được. Con xin cảm ơn cha và quý cộng đoàn, và xin cha và quý cộng đoàn cầu nguyện cho chúng con ở bên Úc được làm những công việc cầu nguyện để chia sẻ và lan rộng những lời Chúa thêm. Con xin cảm ơn cha và quý cộng đoàn.
Cảm ơn chị rất là nhiều. Chúng tôi mời hai anh chị lúc nãy mới hôn nhau đó lên trên này để chia sẻ và làm chứng cho mọi người, được không? Chúng ta mời chóng tay để chào hai người chị đó lên đây để chia sẻ với chúng ta. Mày dặn lên đây để nói lời của Chúa, không phải nói lời của mình. Những gì mà ta cảm nghiệm được, những gì mà ta được Chúa tác động, ta nói thì đó là lời của Chúa. Còn những gì mà ta nói nhân danh ta, những gì ta nói để vinh danh ta thì là lời của tà thần. Và Chúa nói ai mà nói những cái lời không phải lời của Chúa là nó phải chết. Thưa anh chị em, một chẳng có thể chúng ta gặp gỡ hai người anh chị em này. Rồi, con giới thiệu cho mọi người biết tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì rồi về Việt Nam sao?
Dạ, con là Giuse Hàng Minh Thắng. Con sống ở Hòa Lan. Con 63 tuổi. Con buôn bán.
Con ở bên Hòa Lan, con cảm nhận được lòng thương xót Chúa như thế nào, hiệp thông với anh chị em ở Việt Nam như thế nào và chia sẻ cho mọi người.
Dạ, con cảm nhận được lòng thương xót Chúa cách đây khoảng chừng một năm mà. Tại vợ con mới biết được lòng thương xót Chúa. Vợ con bị tai nạn, vợ con cứ cầu nguyện mà được Chúa chữa lành. Dạ, con rất tin tưởng lòng thương xót Chúa.
Rồi, chúng ta cho một trong tay hơn người anh em ấy. Rồi, chị giới thiệu cho mọi người tên, tuổi làm sao, rồi chị bị đau như thế nào, được Chúa chữa lành ra sao?
Thưa cha và thưa cộng đoàn, con là Bùi Thị Than, sống ở Hòa Lan, năm nay con 54 tuổi. Con được một Chúa ban cho một cái ơn là năm 2009, con được một người bạn gửi cho con một cái hình lòng Chúa thương xót. Rồi cái con đọc xong thì con có cuốn sách nữa, con đọc xong thì con cũng đọc, rồi 3 giờ chiều con cũng đọc kinh thôi, nhưng mà không có tâm tình. Đến một ngày kia Chúa cho con bị gãy cánh tay, gãy làm 2 khúc. Thì lúc đó con mới nói là chắc có lẽ tại mình không có đọc kinh tâm tình với Chúa nên Chúa thử thách mình. Mà con làm cái nghề của con là nghề chả giò, mà cái máy đánh nhân của con thì nó lớn như vậy, mà con không hiểu tại sao cái tay con nó quấn vào trong cái máy như thế này. Thì lúc đó con chỉ biết Giê-xu lại Chúa tôi, thì con đánh được cái con đập được cái nút thì nó tắt đi. Thì con lấy cái tay của con ra thì xương con nó lòi ở đây, nó gãy ra 2 khúc. Con nói lại Chúa con què rồi. Thì con đi nhà thương bó bột. Thì mỗi một ngày 3 giờ chiều con cứ nhìn ở lòng Chúa thương xót, con nói lại Chúa Giê-xu xin Chúa chữa lành cánh tay cho con. Cánh tay của con là cánh tay chính lao động trong gia đình, mà bây giờ con bị què thì con không làm được cái gì hết, gia đình con sẽ chết. Thì đến khi 4 tuần sau con trở lại nhà thương để tái khám thì bác sĩ cắt cái mổ cái bột ra, rồi cho con đi chụp hình. Ông nói với con là cánh tay của bà lành rồi, bà đi về bà cứ làm gì thì bà làm. Lúc đó con sợ quá, con nói chứ không được, cánh tay tôi gãy làm 2 khúc mà. Ông nói tôi là người ráp xương cho bà, tôi biết tay bà lành là bà cứ đi về đi. Thì lúc đó con nói con tạ ơn Chúa, Chúa đã nhận lời của con. Đó là cái điều mà con cảm nhận được từ lòng Chúa thương xót mà con được cái ơn chữa lành cánh tay của con. 4 tuần lễ sau đó là 8 tuần, tổng cộng 8 tuần con trở lại nhà thương. Ông nói con cử động xem sao thì con cũng làm. Rồi con cũng làm như vậy. Rồi con cũng lắc, rồi ông bẻ tay bẻ chân con. Con nói, cái ông nói với con là chứ cánh tay của bà lành nhanh quá, tôi không thể nào tưởng được. Chỉ có 4 tuần mà cái tay bà không 1% nào thương tật hết. Cho nên tay con giờ con làm rất là nặng. Sau 4 tháng con khênh những cái thùng bánh của con tới 2-30 kg mà con vẫn làm cho tới bây giờ. Thì con nói là Chúa chữa con và con tin tưởng như vậy. Sau cái thời gian 4 tuần con khỏi á, thì con mới viết thư về cho em dâu của con là gửi sách lòng Chúa thương xót qua cho chị. Tại vì lúc đó ở Hòa Lan con không ai biết về lòng Chúa thương xót hết. Mà con cảm nhận được cái lòng Chúa thương xót thì con mới lấy sách ra con đem phát cho những người trong giáo xứ của con. Rồi sau này có con xin phép cha là con được sang băng của cha ra hay không, cho nói cứ sang lan truyền ra. Thì con cứ sang băng từ ở Việt Nam qua tới Hòa Lan con cứ phát không cho người ta. Có nhiều người nhận được cái băng của cha rồi gọi cho con nói trời ơi mày ơi tao nhận được nghe cái băng của mày vào cha giảng đánh động lòng tao, 30 năm nay tao không có biết gì đến Chúa hết. Mà bây giờ chồng của nó hồi xưa cũng không có nghe, mà bây giờ cứ đi làm về đến chiều lại vội vàng lấy cái laptop ra mở cái bài giảng của cha của ngày hôm nay để tối hai vợ chồng cùng nghe. Con nói con tạ ơn Chúa vì Chúa đã cho mọi người nhận biết được Chúa qua những lời giảng của cha. Thì hôm nay thật ra con không có muốn làm chứng đâu, nhưng mà cha kêu con lên thì con nói thật sự cái lòng của con là con cảm nhận được lòng Chúa thương xót. Và gia đình và con được rất nhiều ơn từ đôi lòng Chúa thương xót, nhưng mà hôm nay thấy đủ rồi.
Rồi, anh chị là những người mà cộng tác với chúng tôi để loan truyền lời của Chúa, lòng thương xót của Chúa đến Hà Lan, một đất nước nhỏ và rất là dễ thương, nhưng mà về lòng đạo thì nó còn thiếu. Thế thì khi anh chị về đây ăn Tết với gia đình, anh chị đi tham dự những thánh lễ kính lòng thương xót Chúa ở các nơi, nhất là hôm nay đến với giới trẻ của giáo xứ Hòa Hưng, anh chị thấy những người trẻ ngày hôm nay họ đến cầu nguyện tham dự thánh lễ, anh chị thấy thế nào, chia sẻ cho mọi người để qua phương tiện truyền thông trực tuyến này những bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới thấy được giới trẻ của giáo xứ Hòa Hưng cũng như giáo xứ giới trẻ của giáo xứ khác sinh hoạt ra sao, lòng sốt sáng như thế nào, anh chia sẻ cái cảm nghiệm những gì anh mắt thấy tai nghe cho mọi người.
Em nói gì? Dạ thưa cha, con nói thật là con rất cảm nhìn thấy một giới trẻ mà đông như vậy con rất là cảm động. Tại vì ở Hòa Lan con chính bản thân gia đình con, các con của con cũng rất là lười biếng. Mỗi lần đi lễ thì nó nói hôm nay con đi lễ Hòa Lan, nhưng mà thực sự nó không có đi lễ Hòa Lan, nó viện cớ thôi. Con nói vậy thì đi lễ Việt Nam, nó nói lễ Việt Nam con không có hiểu tiếng, cho nên với trẻ gì ở những cái nước như Hòa Lan thì con hiện tại gia đình của con thôi là các con các cháu cũng rất lười đi đến nhà thờ lắm. Nhưng mà sau khi nghe được lòng Chúa thương xót thì đã hoán cải được hai đứa cháu của con, là nó rất là đạo đức về lòng Chúa thương xót, là đi tĩnh tâm lòng Chúa thương xót. Và con thôi hôm nay con chia sẻ luôn là con có một đứa con gái 32 tuổi. Cháu rất là không khô khan ngồi lặn, sau khi lấy chồng thì không có đến nhà thờ nữa. Rồi mỗi lần con gọi đi nhà thờ nó toàn là cãi con buồn lắm, con khóc, con cứ nói là Chúa sao con của con nó xa Chúa như vậy. Rồi có một ngày thì con nói với nó đã 10 năm nó sanh con xong thì nó cũng bị nhiều bệnh, nó rồi nó chích những nó uống thuốc trụ sinh nhiều, đến khi nó muốn có con thì đi bác sĩ muốn có con, nhưng mà nó nghỉ hút chích thuốc thì nó những cái trứng của nó đã teo rồi, nó không còn cơ hội để có con nữa. Thì bác sĩ nói là bây giờ muốn có con thì phải thụ thai nhân tạo qua ống nghiệm, tức là lấy trứng của nó lựa ra coi cái trứng nào tốt thì sẽ để lại, và lấy tinh trùng của chồng nó ra để tự thai từ ở ngoài, sau khi thành công rồi thì mới đem vào trong để nuôi dưỡng. Thì con mới nói là tháng 4 2012 này con của con sẽ vô nhà thương để làm cái xét nghiệm đó. Thì con mới nói là con ơi bây giờ con đừng có theo khoa học nữa, con hãy đến viết thư về xin cha Long với cộng đoàn lòng Chúa thương xót ở Chí Hòa cầu nguyện cho con. Má ngày nào cũng cầu nguyện cho con nhưng mà chắc Chúa chưa nhận lời, thì con hãy viết thư xin cha Long cầu nguyện. Thì con của con ngày 20 tháng 10 á thì nó có đứa hai đứa em con Quân Hiền nó về Việt Nam, thì con của con mới viết thư rồi bỏ tiền làm bác ái. Thì con cũng khuyên nó là thôi con cố gắng làm điều này trước khi con làm cái xét nghiệm của khoa học. Thì nó mới viết thư về, thì cha cho người đến nhà cái Hiền lấy thư với lại tiền đó. Thì cái ngày đó là ngày khoảng 25 tháng 10 hay là 30 tháng 10 gì đó, thì con không biết là cha cầu nguyện ngày nào, nhưng mà cháu của con về là ngày 20 tháng 10. Thì đến ngày mùng 5 tháng 11 đó là con của con á, là sinh nhật ngày đó. thì nó mới báo cho, nó cũng không biết là có bầu nữa, ngày đó nó có bầu nhưng mà nó không biết. Thì đến ngày tháng 12 nó nói má chắc con có bầu quá à. Đấy. Con mới lại Chúa tạ ơn Chúa, chắc Chúa đã tác động qua lời cầu nguyện của cha đã cho mày có bầu. Cái nó là con đi mua cái cây con thử, thì nó thử ra thì nó có bầu. Cái nó mới vô bác sĩ, nó gọi bác sĩ nhà, bác sĩ nói không, mày không thể nào có bầu tự nhiên như vậy được, tao đã làm cuộc hẹn cho mày rồi thì mày phải chờ đến tháng 4. Cái nó nói không, tao cảm nhận thấy tao có bầu. Thì cái nó khi bác sĩ ông mới nói đem nó vô khám, thì thực ra bây giờ tạ ơn Chúa là con của con có bầu được 3 tháng rưỡi rồi. Thì con... đúng, con cũng xin, tại vì con của con cũng hư thai 3-4 lần rồi, lần này mới được là nhờ lời cầu nguyện của cha và của cộng đoàn cầu nguyện cho con của con, mà con của con ngày hôm nay đi khám thai thì bác sĩ nói có tim thai rồi, có nhịp tim đủ thứ hết, nhưng mà con cũng rất là lo là tại vì cháu dùng trụ sinh rất là nhiều trong thời gian cháu bị bệnh, thì cũng cầu xin cộng cha và cộng đoàn thêm lời cầu nguyện cho con của con cho đến ngày sanh được mẹ tròn con vuông. Và cũng cầu xin cho gia đình chúng con được thêm ơn Chúa để chúng con có thể làm chứng về Chúa cho mọi người biết rằng đó là những ơn con lãnh được từ gia đình con là do Chúa ban cho con.
Xin cảm ơn anh chị rất là nhiều. Ước mong anh chị sẽ đi về Hòa Lan và loan báo cho mọi người biết giới trẻ của giáo xứ Hòa Hưng, giới trẻ từ các nơi họ sống đạo, họ tham dự thánh lễ vui tươi, sinh động và sống động như thế nào, để qua phương tiện truyền thông thánh lễ này được truyền trên trang web lòngthươngxótchúa.tinvui.info từ đầu đến cuối, để những người trẻ hoặc những người lớn tuổi ở nước ngoài đi tham dự thánh lễ mà không hiểu tiếng nước ngoài, họ có thể nghe được lời của Chúa, nghe được lời giảng, nghe được lời chứng, nghe được ca đoàn hát bằng tiếng Việt, tiếng mẹ đẻ. Và rất nhiều người họ rất là vui mừng, họ đón nhận thánh lễ này để họ thêm lòng sốt sáng hơn, hiểu được lời Chúa hơn. Vì hiểu được lời Chúa thì lời Chúa mới tác động được trên họ. Xin các đoàn hát thật hay, các bạn tham dự thánh lễ thật sốt sáng để là một chứng nhân sống động trên toàn thế giới này. Hallelujah. Và bây giờ chúng ta gặp gỡ một bé. Đầu lễ bé có tôi đưa tôi một lá thư với một cọc tiền. Tôi hỏi bé có cái gì, và khi đọc lá thư thì tôi rất là xúc động, và con Linh con chia sẻ cho mọi người lá thư con vừa mới viết cho cha là cái gì được không? Con tên là gì?
Con tên là Phạm Ngọc Minh Thư.
Phạm Ngọc Minh Thư, con mới viết cho cha một cái lá thư đây này. Đây là lá thư Minh Thư viết. Rồi Minh Thư đọc cho mọi người đi.
Kính gửi cha Long, con tên là Phạm Ngọc Minh Thư, con 7 tuổi, con ở giáo xứ Tân Hưng. Thưa cha, Tết này con được lì xì 400 ngàn. Anh con biết con gửi cha làm việc bác ái nên góp cho con 100 ngàn, ba con cho con thêm 500 ngàn nữa. Tổng cộng là được 1 triệu, con gửi cha để làm việc bác ái. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho gia đình con, Chúa ban cho mạnh khỏe, bình an, hai anh em con học giỏi và những người bạn ở vùng sâu vùng xa bớt đói bớt khổ và được đi học như con. Con chào cha lắm nhé. Con của Chúa Maria Phạm Ngọc Minh Thư.
Rồi, cảm ơn bé Thư rất là nhiều. Lời của đứa bé, nhưng mà đó là lời có sức tác động mạnh, đúng không thưa anh chị em? Có khi có những người mà học giỏi lắm, có những người bằng cấp cao lắm, đọc bao nhiêu bài diễn văn, nói bao nhiêu là bài diễn giảng, diễn thuyết, nhưng mà chẳng ai nghe, chẳng ai muốn nghe, chẳng ai thèm nghe, vì nó dài dòng, nó lê thê mà nó chẳng tác động gì lên người ta được. Vì họ chỉ nói bằng môi, bằng miệng, trên giấy mà thôi. Còn giấy đây, bút đây, nó viết bằng trái tim của nó đọc bằng trái tim của nó, và nó hành động cũng bằng trái tim của nó. Đấy, những cái lời đơn sơ ấy, những cái lời ngây ngô ấy là những cái lời mới mẻ, là những lời tác động trên người nghe. Đức Giêsu Chúa của chúng ta, Đấng đã có những lời mới mẻ, Đấng đã tác động được trên người nghe và làm người nghe phải sửng sốt là như vậy. Ngày hôm nay những chứng nhân gây sửng sốt cho chúng ta vì họ cảm nhận được Chúa yêu thương họ và họ được biến đổi cuộc đời của họ. Họ cảm nhận được Chúa đang thi thố quyền năng lạ lùng trên cuộc đời của họ và họ nói những gì mà họ cảm nghiệm được để tác động trên người nghe. Chúa nói qua những chứng nhân, Chúa nói qua những hành động cụ thể. Chúng ta mong ước rằng mỗi một người sang năm mới sẽ trở thành những người làm chứng cho tình yêu của Chúa qua lời chuyển cầu của mẹ Maria. Người trẻ ngày hôm nay họ không thích cái gì dài dòng, họ không thích cái gì lý thuyết, họ thích cái gì thật là thực tế, thật là cụ thể, thật là sinh động. Chứ còn lê thê dài dòng chắc là họ ngủ và họ bỏ về hết. Tạ ơn Chúa vì Chúa đã gửi đến cho chúng ta những ngôn sứ nói lời của Chúa bằng hành động của họ. Chúng ta một tràng pháo tay để cảm ơn bé Minh Thư này, thưa anh chị em và thưa các bạn. Còn nhiều những lá thư rất là dễ thương nữa. Trong đấy chúng tôi thấy một cái lá thư như sau, thưa các bạn. Kính gửi cha và cộng đoàn, con là Teresa 43 tuổi, chồng con là Phêrô 48 tuổi, đang ở nhà trọ đường Quách Điêu, là di dân. Cảm tạ Chúa đã ban cho con rất nhiều hồng ân trong năm qua. Giờ đây vợ chồng con chẳng có gì dâng Chúa trong những ngày xuân. Vợ chồng con đã được Chúa ban những ơn sau đây. Chúa đã cho gia đình con và hai thai nhi được bình an, dù là chúng con đang hiếm muộn. Chúa đã cứu Phêrô Tâm 44 tuổi thoát chết ngày 24 tháng 2 năm 2011 vì bệnh thần kinh tọa, và chồng của con khỏi bệnh sạn thận. Còn rất nhiều hồng ân trong suốt năm qua mà con không thể kể hết được. Nhân ngày xuân về, vợ chồng con không có gì để dâng Chúa, con xin gửi cha chiếc nhẫn của chồng con. Chiếc nhẫn méo mó chẳng đáng là bao, nhưng là một vật mà con dự định để dành khi sinh nở. Con sẽ có tiền để mua sữa hoặc sắm sửa cho hai đứa con sắp sinh ra. Nhưng thôi, con dâng lên Chúa, cảm tạ Chúa, cảm ơn mẹ. Mọi sự Chúa sẽ lo cho con sau. Cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con và những người thân yêu của con, cùng những người đau khổ, nợ nần, khô khan, nguội lạnh, số đề, ly dị. Những người ấy rất cần lời cầu nguyện của cha và cộng đoàn để làm theo thánh ý Chúa. Cảm ơn Chúa, cảm ơn mẹ, cảm ơn cha và cộng đoàn rất là nhiều. Con Teresa và Phêrô, dân di dân ở nhà trọ. Còn đây là một bạn trẻ ở bên Pháp viết cho tôi lá thư. Thưa cha, con là Maria Trần Thị Kim Uyên, con đang sống ở bên Pháp. Cha ơi, chuyến đi về Việt Nam vừa rồi của con rất có ý nghĩa vì con đã biết đến lòng thương xót của Chúa và mẹ. Con đã tranh thủ mọi thời gian để đến với lòng thương xót Chúa mọi lúc có thể. Con đã biết cách làm bác ái bằng cách là không đi chơi xa, không đi du lịch, không ăn ở nhà hàng, không nằm ở khách sạn. Con tiết kiệm được số tiền đó và đã gửi cho cha để nhờ cha giúp đỡ những người nghèo. Cha ơi, con có một ước muốn là làm sao để giúp đỡ những bà mẹ cơ nhỡ sinh con, nhưng con không biết làm gì ngoài việc tiết kiệm để gửi về Việt Nam nhờ cha giúp đỡ họ, bởi vì con không muốn những bào thai vô tội bị giết chết từ ngay trong bụng mẹ, mà Việt Nam đang là nước có tỷ lệ phá thai cao nhất thế giới. Xin cha cầu nguyện cho con biết phải làm sao để giúp đỡ họ một cách thiết thực và hiệu quả hơn. Con muốn ngăn chặn tệ nạn phá thai nhưng không biết làm cách nào. Hiện tại con chưa có việc làm, nếu mà tiết kiệm lắm thì mỗi tháng con cũng chỉ có một chút ít để gửi làm bác ái, giúp cho những bà mẹ cơ nhỡ mà thôi. Nhưng con thấy làm vậy chưa đủ. Con muốn làm sao để tuyên truyền cho những cô gái lầm lỡ, bà mẹ có ý phá thai hiểu rằng không được quyền làm như thế. Con muốn giúp đỡ họ sinh con và có thể nuôi những đứa trẻ ấy. Nhưng cha ơi, việc làm đó thật khó vì con đang sống ở nước ngoài, lại thất nghiệp. Con luôn cầu xin Chúa cho con biết được phải làm gì và làm như thế nào để giúp đỡ họ. Con kính chúc cha và cộng đoàn sức khỏe dồi dào, đón năm mới với nhiều hồng ân của Chúa. Con một người trẻ, Maria Trần Thị Kim Nguyên, đang sống ở bên Pháp. Các bạn, ước mong rằng lời của Chúa, lời hằng sống đến với mỗi một người chúng ta, để lời ấy tác động nơi các bạn, để lời ấy biến đổi các bạn. Và cũng cái người mà đã xin lỗi tôi cách đây 20 năm được lời Chúa tác động biến đổi, thì lời Chúa cũng biến đổi đứa con của người ấy. Nói con của con, nó gửi về cho cha 200. Đây là tiền người ta lì xì cho nó, vì nó đi làm bánh rồi người ta lì xì. Chưa bao giờ nó gửi tiền làm bác ái. Hôm nay nó đã biết nghĩ đến việc bác ái, nó gửi tiền về cha đến nhận ngay đi. Thì tôi thấy rằng khi mà chúng ta mở lòng ra để cho lời của Chúa tác động, lời của Chúa biến đổi, lời ấy có sức lạ lùng, lời ấy là lời mới mẻ, lời ấy là lời đầy quyền năng, lời ấy là lời mà làm cho cuộc đời của chúng ta được thay đổi. Bởi đã thay đổi suy nghĩ của ta, từ thay đổi suy nghĩ đến thay đổi lời nói và thay đổi hành động. Ước mong rằng các bạn thêm một tuổi mới, các bạn được lời của Chúa tác động, lời làm cho các bạn sống mạnh mẽ hơn, đầy tràn ân sủng, và trở thành những chứng nhân làm cho người khác tin vào lời của Chúa, vì chính lời ấy đang biến đổi cuộc đời các bạn. Một mùa xuân và mãi mãi là mùa xuân. Giờ đây các bạn có những lá thư xin khấn xin cầu nguyện, mời các bạn gửi lên để chúng tôi đón nhận những lá thư xin khấn xin cầu nguyện ấy. Xin Chúa đón nhận những ước nguyện của các bạn trong năm mới này, những ước vọng của các bạn, dù là những ước mơ thầm kín nhất, Chúa biết. Xin Chúa biến đổi, làm cho những ước mơ ấy được trở thành hiện thực trong cuộc sống của các bạn. Mời các bạn cùng đứng lên, chúng ta tuyên xưng lòng tin của mình. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta vững tin vào Chúa trong năm mới này, dù có nhiều khó khăn thử thách. Anh chị em có tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất muôn vật không? Anh chị em có tin kính Đức Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, Chúa chúng ta, sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, đã chịu chết, sống lại và đang ngự bên hữu Đức Chúa Cha không? Anh chị em có tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tin Hội Thánh Công Giáo, tin các thánh thông công, tin phép tha tội, tin xác sống lại và sự sống vĩnh cửu không? Đó là đức tin của chúng ta, đó là đức tin của Hội Thánh. Chúng ta hãnh diện tuyên xưng đức tin ấy trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Chúng ta cùng cầu nguyện xin ơn chữa lành. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là mùa xuân của mỗi người chúng con, của cuộc đời chúng con và tất cả mọi người. Dâng lên Chúa năm mới này, dâng lên Chúa những ước nguyện, ước mơ, ước vọng của chúng con, dâng lên Chúa những người thân yêu của chúng con, nhất là những người đang ốm đau bệnh hoạn tật nguyền, xin Chúa chữa lành. Những người nợ nần chồng chất, xin Chúa cho họ được ơn giải thoát khỏi nợ nần. Những người đang đắm chìm trong tội lỗi cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, xin Chúa giải thoát họ. Những người đang sống trong buồn sầu lo âu thất vọng vì gia đình tan vỡ, vì hiếm muộn, vì hiểu lầm nhau, vì nghi ngờ nhau, vì xa cách nhau, vì vận hận thù nhau, xin Chúa hòa giải. Và tất cả những ước nguyện, ước mơ trong ngày đầu xuân mới của những người già neo đơn, những em thiếu nhi bị bỏ rơi, những bà mẹ mang thai mong được mẹ tròn con vuông, những người đang mong ước được đoàn tụ với gia đình ở nước ngoài, và bao nhiêu ước mơ thầm kín khác, xin quyền năng và lòng thương xót Chúa qua lời bầu cử của mẹ Maria chúc lành và biến đổi những ước mơ ấy trở thành hiện thực trong cuộc đời chúng con. Chúa là đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.
Thank you.
lấy hòa bình thay cho tranh chấp, lấy tình thương thay cho hận thù, lấy tha thứ thay cho lỗi lầm, lấy chung lành thay cho ám hại. Thành ra niềm tin người Kitô niềm tin cùng kính nghiêng mình, thành ra niềm tin quyền bính uy linh, biết hy sinh thay cho bao đáp, biết dâng hiến thay cho tham lam, biết chia sẻ thay cho ích kỷ, nhân hậu thay cho ác tình yêu.